Việt Nam phát hiện hai người nghi nhiễm Ebola. Việt Nam đang tiến hành xét nghiệm hai người đến từ châu Phi nghi nhiễm virus Ebola đáp máy bay xuống phi trường Tân Sơn Nhất chiều tối hôm qua, 19 tháng 8. AFP cho hay hai hành khách Nigeria đã được đưa tới bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh để cách ly sau khi họ đến sân bay với triệu chứng sốt. Phó giám đốc bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, tối ngày 20 tháng 8 cho VOA Việt ngữ biết hai hành khách này đã được xuất viện sau một ngày theo dõi.
Nhưng mà bây giờ bệnh nhân đó được xuất viện rồi, không có trong bệnh viện nữa.
Dạ, thưa bác sĩ, vui lòng cho biết họ xuất viện, kết quả cuối cùng xét nghiệm họ như thế nào ạ?
Xét nghiệm thì dĩ nhiên là chưa có cái kết quả xét nghiệm cuối cùng, tại vì đó đợi CDC trả lời. Còn cái này thì ta chỉ nghi ngờ ban đầu thôi, nhưng mà theo dõi nhưng gần thời gian hơn một ngày mà họ không có triệu chứng gì bình thường, họ bình thường không có triệu chứng gì khác lạ. Những cái xét nghiệm mà tìm bắt những cái bệnh khác cũng không có gì phát hiện gì bất thường.
Yeah.
Nên cho giờ họ về theo dõi ở cộng đồng, cái hệ thống dự phòng á có biết theo dõi giám sát họ ở tại cộng đồng.
Giới hữu trách Việt Nam nói, các hành khách ngồi cạnh hai người Nigeria này trên chuyến bay của hãng hàng không Qatar cũng được khuyến cáo theo dõi tình trạng sức khỏe. Ebola đang bùng phát mạnh ở Tây Phi với ít nhất 1.229 nạn nhân đã tử vong vì virus chết người này, chủ yếu tại Liberia, Guinea và Sierra Leone. Tổ chức Y tế Thế giới nói quy mô của dịch chưa được đánh giá đúng mức. Sau virus cúm gia cầm, virus Ebola đang trở thành mối lo ngại lớn trên thế giới, đe dọa tính mạng con người. Trong cuộc trao đổi với VOA Việt ngữ hôm nay, giáo sư tiến sĩ Trần Tịnh Hiền, nguyên phó giám đốc Bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh, hiện đang làm trong chương trình nghiên cứu bệnh nhiệt đới của Đại học Oxford, Anh Quốc tại Việt Nam, khuyến cáo về các kiến thức cơ bản cần biết liên quan tới loại virus nguy hiểm này.
Thì cái vấn đề mà quan trọng nhất theo tôi nghĩ thì là cái vấn đề làm sao phòng ngừa và tránh bị nhiễm bệnh khỏi bị lây lan. Thì hiện nay thì tại Việt Nam thì chưa có, cũng như nhiều nước khác thì có một số nước ở châu Phi có thôi. Thì mình nên thông tin cho những cái cho người dân người ta biết là cái bệnh đó nó lây qua bằng đường nào. Bởi vì cũng có nhiều cái bệnh nó rất là nguy hiểm mà người ta có thể nhầm lẫn. Ví dụ như ở Việt Nam là có cái nhiễm cúm gia cầm H5N1 thì nó cũng là nạn tử vong, nó cũng cao 50-60%. Rồi gần đây thì trước đó thì có cái bệnh xa. Rồi trước gần đây nữa thì có là H7N9, tức là nói chung là những cái bệnh cúm gia cầm thì nó cũng lây. Nhưng mà nó có, mình phải cho người dân người ta biết, ví dụ như Ebola thì nó sẽ lây bằng khi tiếp xúc với các cái dịch của cái bệnh nhân hoặc là những cái đồ vật nó có nhiễm những cái dịch của bệnh nhân, chứ còn nó không lây qua bằng cái đường hô hấp hay là không lây qua bằng cái đường nước, cái đường ăn uống. Và mấy cái đó quan trọng, bởi vì trong những cái bệnh ví dụ H5N1 hay là những cái bệnh nhiễm thì gọi là cái vi trùng virus ở cái vùng Trung Đông thì nó có lây qua đường hô hấp. Đó, thành vì để cho người ta biết. Và cái thứ hai là vấn đề vệ sinh cá nhân, ví dụ như cái vấn đề rửa tay, nếu mà mình có tiếp xúc hoặc là nghi mà có tiếp xúc với những cái dịch mà của từ những người nhiễm Ebola thì là phải thường xuyên là rửa tay, rồi biết những cái triệu chứng của bệnh, ví dụ như sốt hay là tiêu chảy hay là có cái xuất huyết, thì những cái đấy là phải biết để có thể phát hiện sớm với mình được.
Dạ, bác sĩ nói cái đường lây lan chính là qua các cái đường mà nước dịch trong cơ thể, có nghĩa rằng là nước mắt, nước mũi, nước bọt và kể cả máu nữa,
dạ,
phải không ạ?
Máu, đó, thì cái đó là khi nào mà có người nhiễm, có bệnh nhân thì là những cái đó sẽ là cái nguồn lây.
Vâng, ở các nước châu Phi đó hiện bây giờ thì cũng có khuyến cáo là nếu như mà phải chôn cất những cái thi thể mà bị chết vì Ebola đó thì không nên khiêng vác hay là tiếp xúc đụng chạm. Thì không biết là có nên tránh tiếp xúc hoàn toàn với những bệnh nhân bị nghi nhiễm Ebola không ạ? À?
Thật ra thì không riêng Ebola, tất cả những cái bệnh mà như tôi vừa nói có cái tỷ lệ tử vong cao, ví dụ H5N1 hay là các cái bệnh do gia cầm khác, thì ở đây thì ở Việt Nam nó có cái quy trình rất là chặt để xử lý những cái thi hài của những người đấy, tức là không có ai mà có thể tiếp xúc, ví dụ như sẽ cái nhân viên y tế người sẽ đảm nhiệm hoàn toàn cho đến khi mà bệnh nhân được tập liệm vào trong quan tài và đưa đi chôn cất hoặc là hỏa táng. Trước đây rồi, bởi vì tôi phụ trách cái đơn vị mà dịch của H5N1 cũng như xa, và sau này cái đại dịch thì tôi biết là có những cái quy định rất là chặt chẽ, và hiện nay thì tất cả những cái quy định đó thì cũng giống như ở trên quốc tế, và người ta ở Việt Nam thì cũng theo những cái hướng dẫn khuyến cáo đấy, sẽ không có cái tình trạng là bệnh nhân được người nhà đến đưa về hay là từ chỗ cách giống như là ở các châu. Để nói ra là riêng ở Việt Nam thì cái vấn đề đó thì tôi nghĩ là rất là bảo đảm, bởi vì khi mà những cái tình trạng mà bệnh nhân nghi ngờ hoặc là tử vong do những cái virus mà nó có thể lây lan thì được xử lý rất là cẩn thận và chú đáo.
Vâng. Nhưng mà trong cái tiếp xúc thông thường với bệnh nhân hay là người bị nghi nhiễm Ebola đó thưa bác sĩ, thì có cần tránh tối đa cái việc tiếp xúc đụng chạm tay chân cơ thể?
Đúng rồi, tức là mình phải tránh tối đa cái việc tiếp xúc với những cái bệnh nhân mà nhiễm Ebola. Nếu mà có cái bệnh nhân nhiễm đó hoặc là những cái bệnh tương tự mà có thể lây qua đường này. Thì thật ra thì ví dụ như ở Việt Nam thì những cái khoa ví dụ ở bệnh viện mình nhận đỡ trước đây thì tự nhiên tôi nói là thì có những cái phòng cách ly được thiết kế đặc biệt cho những cái bệnh đấy, và cái khu đó là gọi là khu cách ly tuyệt đối, không có thể ai vào ở trong đấy được ngoài trừ nhân viên y tế,
vâng,
người thân hay là những cái người mà cần đến mà nói chuyện thì cũng không được vào ở trong khu đó, mà tất cả liên hệ qua cái hệ thống Intercom hết. Làm gì không có cái chuyện là người nhà có thể vào, hoặc là người nào mà không có phòng sự như bác sĩ điều dưỡng có thể vào ở trong cái khu cách ly cả.
Vâng.
Và nếu mà có người nhà thì mình cũng phải khuyên là tuyệt đối là không có tiếp xúc trực tiếp, bởi vì nếu nó không có nhiệm vụ gì thì không tiếp xúc trực tiếp với những cái bệnh nhân, bởi vì đó là một cái nguy cơ rất là lớn để mà lây lan.
Thưa bác sĩ, đặc điểm nhận dạng quan trọng nhất của Ebola là gì ạ?
Thì có những cái triệu chứng là sốt, tiêu chảy nè, hay là những cái xuất huyết, hay là đau nhức các cái cơ. Thì đó là những cái triệu chứng đã được mô tả.
Và thưa bác sĩ, cái nguyên nhân của cái Ebola này, cái nguồn gốc của bệnh?
Nó cho cái con virus Ebola nó nhiễm vào trong người và nó gây ra. Cái con virus này đã phát hiện khá lâu rồi, khoảng thập niên 60-70 chứ không phải mới bây giờ. Và trong quá trình đó thì thỉnh thoảng nó cũng có gây bệnh một số nước, chủ yếu là phía châu. Nhưng mà năm nay 2014 là cái dịch nó bùng lên cao nhất ở trong cái... từ khi mà Ebola xuất hiện đến giờ.
Dạ. Và virus này nơi cư trú của nó đó, nó có mặt ở đâu thưa bác sĩ?
Thì hiện nay thì nó sẽ phát triển ở trong các cái tế bào của cơ thể con người. Rồi nó truyền từ người này sang cái người khác. Tức là cái người bệnh nó sẽ truyền qua cái người lành, và nó xâm nhập vào trong các tế bào và nó phá hủy các cái tế bào, cũng như nó gây những cái phản ứng ở trong cái cơ thể và nó gây sinh ra những cái triệu chứng.
Vâng, tại vì những người bình dân thì họ cứ nghĩ rằng là virus nhiều khi là chỉ trong môi trường không khí, môi trường nước bẩn hay là môi trường nào đó. Nhưng mà cái virus Ebola này như bác sĩ nói là nó ở trong cái môi trường tế bào của ngay chính con người, phải không ạ?
Vâng, cái bệnh này cho tới nay thì ta nói là không lây qua đường không khí, không lây được qua đường tiêu hóa. Đấy, chỉ lây qua khi mình tiếp xúc với dịch của những cái bệnh nhân, tức là bị Ebola. Mình tiếp xúc trực tiếp với dịch đó, tức là mình nó dính vào trong cơ thể chúng ta không biết, hay là trong những cái dịch thể trong bệnh nhân tiết ra đó. Chứ còn không lây qua cái đường không khí, không lây qua cái đường tiêu hóa.
Việt Nam chưa báo cáo ca nhiễm Ebola nào, nhưng đã áp dụng các biện pháp ngăn ngừa tại các sân bay quốc tế lớn ở Sài Gòn và Hà Nội. Ngoài khâu kiểm tra thân nhiệt hành khách, kể từ ngày 11 tháng 8, những ai tới Việt Nam từ khu vực bị Ebola hoành hành ở Tây Phi đều phải điền đơn khai báo tình trạng sức khỏe. Truyền thông nhà nước cho hay, Bộ Y tế dự định mua 10.000 bộ quần áo bảo hộ cho các nhân viên y tế đối mặt với nguy cơ nhiễm virus Ebola cao trong lúc làm nhiệm vụ.